Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tấn Chương và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý khán giả. Mời quý vị đến với chương trình phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Ba, ngày 24 tháng 5 năm 2016. Mở đầu chương trình tin tức thời sự quốc tế hôm nay, Hoài Hương điểm qua các tin tức quốc tế nổi bật.
Các lực lượng người Kurd dẫn đầu loan báo chiến dịch giải phóng Raqqa. Lại có thêm một nhóm công nhân Bắc Triều Tiên đào tị khỏi một nhà hàng ở Trung Quốc để xin tị nạn ở miền Nam. Tiết lộ băng ghi âm phơi bày Bộ trưởng Brazil lập kế hoạch luận tội Tổng thống Rousseff để chạy tội tham nhũng.
Các nhà bình luận chính trị trong khu vực nhận định rằng chuyến thăm của Tổng thống Obama đến Việt Nam càng nêu rõ Hà Nội thực sự cần Mỹ để đối trọng với Trung Quốc. Đó là nhận định của giáo sư T.T. Nam của Đại học Chulalongkorn ở Thái Lan. Chúng tôi sẽ có bài tường trình chi tiết về diễn biến này cùng với các tin tức về chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Obama. Cũng trong buổi phát thanh này, mời quý khán giả theo dõi câu chuyện phụ nữ và chương trình hỏi đáp y học trực tiếp. Mong quý khán giả chờ nghe. Thưa quý vị, tại Việt Nam, trong một bài phát biểu nhìn về phía trước, Tổng thống Barack Obama nói với người dân Việt Nam rằng họ và nhân dân Mỹ đang cùng nhau bước vào một cuộc hành trình 100 năm. Linh Đanh trình bày chi tiết.
Ông Obama tuyên đoán, với chuyến thăm này, chúng ta đã đặt mối quan hệ của chúng ta vào một nền tảng vững chắc hơn trong nhiều thập niên sắp tới. Mối quan hệ có liên quan đến hai nước cựu thù có trở nên vững mạnh hơn hay không, như ước muốn của ông Obama có thể phụ thuộc vào người kế nhiệm ông ở Tòa Bạch Ốc vào tháng Giêng tới. Ông Simon Tay, Chủ tịch Viện Quốc tế vụ của Singapore nói, dù sao khi còn là Ngoại trưởng, bà Hillary Clinton đã đóng một vai trò chính trong việc hỗ trợ cho chính sách xoay trục châu Á. Nhưng nếu ông Trump lên làm Tổng thống thì mọi dự đoán đều sai chật có liên quan đến ASEAN, Việt Nam và khá nhiều vấn đề khác kể cả thương mại. Cử tọa nghe bài phát biểu về nhiều vấn đề của nhà lãnh đạo Hoa Kỳ gồm hơn 2.000 người, kể cả một số giới chức chính phủ Việt Nam. Bài phát biểu cũng đề cập đến vấn đề rất nhạy cảm là nhân quyền. Ông Obama nêu ra rằng những quyền tự do ngôn luận và tự do báo chí cũng như những quyền tự do hội họp đã được ghi trong Hiến pháp Việt Nam. Ông cũng nói về việc mở cửa tiến trình chính trị của Việt Nam cho các ứng cử viên bên ngoài Đảng Cộng sản. Ông Obama nói, theo quan điểm của tôi, tôn trọng các quyền này không phải là một mối đe dọa đến sự ổn định. Theo các nhà hoạt động, có hơn 100 tù nhân chính trị ở Việt Nam, thêm nhiều người khác đã bị bắt giữ trong tuần qua. Trước bài phát biểu hôm nay, ông Obama đã gặp 6 thành viên xã hội dân sự Việt Nam và nói rằng có những lĩnh vực đáng quan ngại đáng kể về quyền tự do chính trị và ông ca ngợi những người Việt Nam sẵn sàng lên tiếng. Ông Obama nêu ra rằng có nhiều nhà hoạt động khác được mời đã bị ngăn không đến dự vì nhiều lý do khác nhau. Nhà bất đồng chính kiến Nguyễn Quang A nói với các phóng viên rằng ông đã bị cảnh sát ép buộc lên một chiếc xe hơi và bị lái ra khỏi Hà Nội và cầm giữ hơn 5 tiếng đồng hồ, ngăn không cho ông gặp Tổng thống Hoa Kỳ. Đối với tổ chức phi chính phủ Human Rights Watch, các nhận định của Tổng thống và bản thông cáo chung chưa đi đủ xa. Ông Phil Robertson, phó giám đốc chi nhánh châu Á của Human Rights nói, tôi phản đối việc ông mô tả là đã có tiến bộ khiêm nhường tại Việt Nam, đã có rất ít hoặc không có tiến bộ ở Việt Nam. Ông Robertson nói với đài VOA rằng các tổ chức nhân quyền đã được Tòa Bạch Ốc và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hứa là sẽ có tiến bộ đáng kể được Việt Nam chứng minh trước khi lệnh cấm bán vũ khí của Washington đối với Hà Nội được hoàn toàn dỡ bỏ, vừa được thông báo hôm qua. Ông Robertson khẳng định Hoa Kỳ nhận được gì? Họ chẳng nhận được gì cả, chỉ nhận được một quả trứng ngỗng to khi nói về nhân quyền. Ông Robertson cũng chỉ trích những sự đề cập đến nhân quyền trong bản thông cáo chung là không có mấy thực chất. Một đảng đấu tranh cho dân chủ đã bị đặt ngoài vòng pháp luật của Việt Nam bày tỏ một sự phản ứng nhiệt thành hơn trước các nhận định của ông Obama ở Hà Nội về nhân quyền và nói rằng ông đã phác thảo một triển vọng hướng tới phía trước cho mối quan hệ song phương và một lập luận mạnh cho một nước Việt Nam tự do. Bài phát biểu được nhiều người theo dõi và chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống sẽ gây khó khăn hơn nữa cho giới lãnh đạo Cộng sản biện minh cho hiện trạng, che giấu những vụ vi phạm nhân quyền. Đó là nhận xét trong một thông cáo của ông Hoàng Duy Hùng, phát ngôn viên Đảng Việt Tân có trụ sở ở Hoa Kỳ và nhận là có các thành viên ở Việt Nam. Không nêu đích danh Trung Quốc, ông Obama cũng lập lại quyền tự do hàng hải và nói Hoa Kỳ sẽ ủng hộ quyền đó của các quốc gia khác. Tổng thống Hoa Kỳ được hoan hô nồng nhiệt khi tuyên bố các quốc gia lớn không nên bắt nạt các nước nhỏ. Trong chuyến thăm đầu tiên đến Việt Nam, hôm qua ông Obama đã trao cho chủ nhà một món quà mà họ đã hy vọng, đó là dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm bán vũ khí sát thương của Hoa Kỳ. Ông Obama phủ nhận việc dỡ bỏ lệnh cấm là có liên quan đến những quan ngại ngày càng tăng về các hoạt động quân sự của Trung Quốc ở Biển Đông đang có tranh chấp. Nhưng báo Global Times của Trung Quốc do Đảng Cộng sản điều hành trong số phát hành hôm nay nói rằng lời khẳng định của ông Obama dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí không có liên quan tới việc kiềm chế Trung Quốc là một lời nói dối. Báo này nói Hoa Kỳ đang lợi dụng Việt Nam để khuấy động thêm rắc rối ở Biển Đông mà Bắc Kinh đòi chủ quyền. Một số nhà phân tích gọi chuyến thăm của ông Obama là biểu tượng cho thành công của chính sách xoay trục sang châu Á của chính quyền. Ông Murray Hebert, cố vấn cấp cao cho chương trình Đông Nam Á tại Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế và Sách lược CSIS, nói quyết định của Tổng thống đưa tiến trình bình thường hóa giữa hai nước kình địch ở chiến trường tiến xa thêm một bước và đem lại cho Việt Nam một lá chắn, chống lại thái độ ngày càng hung hăng của Trung Quốc ở Biển Đông. Giáo sư môn khoa học chính trị tại trường Đại học New South Wales ở Australia, ông Kassayer, nói việc dỡ bỏ lệnh cấm vận sẽ giúp bình thường hóa các quan hệ ngoại giao. Nhưng ông Tyer nói nhân quyền vẫn còn là một yếu tố chủ chốt trong chính sách của Hoa Kỳ, với việc dỡ bỏ lệnh cấm vận là một sự đáp trả chính trị và ngoại giao cho sự hợp tác của Việt Nam, ông Tyer nói với đài VOA.
Nhưng trong một ý nghĩa thực tế thì chưa có thay đổi nào. Lệnh cấm vận vũ khí nay được dỡ bỏ, Việt Nam vẫn phải thông qua những hạn chế giống như bất cứ ai muốn mua vũ khí của Hoa Kỳ. Và chính sách của Hoa Kỳ có liên quan đến nhân quyền vẫn có hiệu lực.
Các lợi ích đối với Việt Nam từ sự thay đổi mang ý nghĩa một sự chấm dứt kỳ thị chính trị trong khi Hoa Kỳ gỡ bỏ một trở ngại chính cho công cuộc hợp tác quốc phòng. Nhưng ông Thayer nói ngay lúc này Việt Nam sẽ dựa vào đối tác lâu dài là Nga để mua các khí tài quân sự chính. Ông Thayer nói thiết bị hiện đại nhất của Việt Nam là chiến đấu cơ Sukhoi Su-30, các tàu lớp Gepard và các tàu ngầm lớp Kilo đều là của Nga. Song ông Thayer dự kiến Việt Nam sẽ trông đợi vào Hoa Kỳ về kỹ thuật thông tin, liên lạc hiện đại, tình báo và radar ven biển, kỹ thuật thám thính và trinh sát để hỗ trợ cho lĩnh vực kiến thức hàng hải. Nhà khoa học chính trị người Thái Lan, ông Thitinan Boksudirak của trường Đại học Chulalongkorn, mô tả việc dỡ bỏ cấm vận vũ khí là một dấu mốc quan trọng trong bang giao Việt-Mỹ. Ông Thitinan nói cả hai nước đều có nhu cầu dựng mối bang giao.
Việt Nam thực sự cần Hoa Kỳ để đối trọng với Trung Quốc và đồng thời Hoa Kỳ muốn xây dựng và củng cố một di sản mà ông Obama đề ra dưới sách lược tái quân binh. Vì thế, theo tôi, Hoa Kỳ đang thực sự đẩy mạnh thế bài ở khắp các khu vực, nhất là trong mặt trận hàng hải.
Nhưng Trung Quốc đã xây dựng ảnh hưởng ngoại giao trên đất liền ở Đông Nam Á, nhất là ở Campuchia, Thái Lan và Lào, trong khuôn khổ Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN, và Philippines cũng chống lại các khẳng định chủ quyền nhiều hơn của Trung Quốc ở Biển Đông và đã trông đợi vào sự hỗ trợ ngày càng tăng của Hoa Kỳ. Ông Thitinan nói tiếp.
Điều này có nghĩa là Bắc Kinh sẽ bị đặt thêm dưới áp lực và Bắc Kinh nay có thể bị thúc đẩy phải tìm cách chia rẽ ASEAN nhiều hơn, bởi vì Bắc Kinh sẽ cảm thấy bất an hơn từ mối quan hệ được tăng cường và củng cố một mặt giữa Hoa Kỳ và Philippines và mặt khác giữa Hoa Kỳ và Việt Nam.
Ông Thay ở Singapore nói với đài VOA rằng trong ý nghĩa đó thì ASEAN có nguy cơ bị phá vỡ, tầm quan trọng của ASEAN sẽ bỗng dưng bị suy yếu và mỗi nước sẽ trở thành một vệ tinh của một cường quốc này hay cường quốc kia. Mặc dù là một thành viên chủ chốt trong Hiệp định Hợp tác Kinh tế Xuyên Thái Bình Dương TPP do Hoa Kỳ lãnh đạo, Việt Nam cũng dựa vào Trung Quốc về mậu dịch và đầu tư thương mại, và Trung Quốc vẫn là đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam. Ông Thitinan nói,
Trung Quốc là một nước láng giềng khổng lồ mà Việt Nam không thể khiêu khích. Đồng thời Việt Nam đang tránh né với TPP. Vì vậy Việt Nam đã đặt một chân vào phe của Mỹ rồi. Đồng thời Việt Nam không muốn công khai khiêu khích phía Trung Quốc. Đây là một trò chơi sách lược địa chính của Việt Nam.
Tổng thống Obama sẽ đến thành phố Hồ Chí Minh, trước đây được gọi là Sài Gòn, nơi trọng điểm được chuyển qua thương mại với một bài phát biểu trước các doanh gia và các nhà lãnh đạo doanh nghiệp.
Thưa quý vị, Tổng thống Obama đã phát biểu trước cử tọa đa phần là những người trẻ tuổi ở Hà Nội hôm qua. Ông nói ý thức về quá khứ giữa hai nước tập trung vào tương lai, chú trọng tới thịnh vượng, an ninh, nhân phẩm và cùng nhau tiến về phía trước. An Tôn tường trình từ Hà Nội rằng
khoảng 2.200 người, phần lớn là sinh viên, đã dành cho Tổng thống Mỹ Barack Obama sự đón chào và ngưỡng mộ có thể sánh với những gì thường dành cho các ngôi sao điện ảnh hoặc âm nhạc. Hàng chục phút trước khi ông bước vào khán phòng, cử tọa đã hò reo và vỗ tay nhầm trong chốc lát khi thấy một cận vệ người Mỹ gốc Phi của ông bước vào. Còn khi ông thực sự xuất hiện, tiếng hò reo và vỗ tay đã kéo dài nhiều phút. Bài phát biểu dài chừng 30 phút của ông thường xuyên nhận được những tràng vỗ tay khen ngợi. Nhiều người đã suýt xoa, thích thú khi nghe Tổng thống Obama mở đầu bài phát biểu bằng cách đề cập rằng thức ăn Việt Nam rất ngon và ông đã ăn bún chả, uống bia Hà Nội, kèm theo vài lời cho hay chưa bao giờ nhìn thấy nhiều xe máy như thế trong đời. Bên cạnh những trải nghiệm đời thường, Tổng thống Mỹ nói ông tôn trọng lịch sử lâu đời của Việt Nam. Thể hiện ông nắm được tinh thần của người Việt Nam, ông nêu ra hình ảnh cây tre và trích dẫn hai câu đầu trong bài thơ Nam Quốc Sơn Hà của Lý Thường Kiệt. Rồi ông nói đến một phần quan trọng trong lịch sử hai nước, đó là quan hệ Việt-Mỹ, với những khúc ngoặt éo le từ năm 1945, khi Mỹ và những người kháng chiến Việt Nam là đồng minh của nhau, cùng chống sự chiếm đóng của Nhật, rồi chiến tranh lạnh và nỗi sợ chủ nghĩa cộng sản đã làm hai nước trở thành đối thủ của nhau. Ông nhắc đến việc các cựu chiến binh và nhân dân hai nước đã thực hiện nhiều nỗ lực để hòa giải, hàn gắn. Chính phủ Mỹ cũng có những chương trình để khắc phục hậu quả chiến tranh ở Việt Nam, bao gồm rà phá bom mìn chưa nổ, tẩy độc chất da cam, dioxin. Tuy nhiên, Tổng thống Obama nói dù ý thức về quá khứ, song ông tập trung vào tương lai, nhất là khía cạnh gồm thịnh vượng, an ninh, nhân phẩm và cùng nhau tiến về phía trước. Ông chỉ ra rằng nhờ các nỗ lực của cả hai phía, giờ đây nhân dân hai nước thân mật với nhau hơn bất cứ khi nào trong quá khứ. Tổng thống Mỹ đã trích hai câu trong một bài hát của nhạc sĩ Văn Cao để mô tả tình cảm của nhân dân hai nước dành cho nhau. Từ nay người biết yêu người, từ nay người biết thương người. Về mặt chính phủ, ông cho biết với quan hệ đối tác toàn diện, chính phủ hai nước cũng làm việc chặt chẽ ở mức chưa từng có trước đây. Nhưng ông cho rằng quan hệ đối tác toàn diện vẫn đang ở giai đoạn đầu, song nó sẽ dẫn dắt mối quan hệ trong tương lai. Và lúc ông sắp mãn nhiệm, ông đã chia sẻ tầm nhìn của ông về tương lai của mối quan hệ trong hàng thập kỷ nữa. Tổng thống Obama nói Tổ chức Hòa bình Mỹ sẽ vào Việt Nam dạy tiếng Anh. Ông nói trong quá khứ, một thế hệ người Mỹ đã đến Việt Nam chiến đấu. Thì nay, một thế hệ người Mỹ mới sẽ đến để dạy học, xây đắp và làm sâu sắc tình hữu nghị giữa chúng ta. Bên cạnh đó, các chương trình giáo dục giữa hai nước sẽ tiếp tục tăng cường, trong đó có việc thành lập trường đại học Fulbright Mỹ ở thành phố Hồ Chí Minh vào mùa thu năm nay. Về kinh tế, ông Obama nói, thông qua Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương, tức TPP, Mỹ sẽ giúp Việt Nam giải phóng hết tiềm năng kinh tế. Nhờ hiệp định, Việt Nam sẽ bán được nhiều hàng hóa ra thế giới hơn và thu hút thêm đầu tư. TPP sẽ giúp thúc đẩy cải cách, bảo vệ công nhân, nhân quyền, pháp quyền, tài sản trí tuệ, môi trường và giúp chống tham nhũng. Ông lưu ý hiệp định sẽ mở đường cho công nhân Việt Nam lần đầu tiên sẽ có quyền lập công đoàn độc lập. Ông bổ sung rằng khi thực thi hiệp định, Việt Nam sẽ giảm lệ thuộc vào một đối tác thương mại đơn lẻ và gia tăng quan hệ kinh tế với nhiều đối tác khác, trong đó có Mỹ. Một lĩnh vực quan trọng khác trong hợp tác Mỹ-Việt là an ninh. Tổng thống Mỹ nói trong chuyến thăm của ông, hai nước đã nhất trí nâng cấp hợp tác an ninh và xây dựng lòng tin hơn nữa giữa các quân nhân hai nước. Ông không quên nhắc đến tuyên bố ngày 23 tháng 5 về việc Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm bán vũ khí. Nhờ đó, Việt Nam sẽ tiếp cận các mặt hàng quốc phòng mà Việt Nam cần để tự vệ. Đó cũng là một động thái để Mỹ thể hiện cam kết hoàn toàn bình thường hóa quan hệ với Việt Nam. Nói về một vấn đề an ninh cụ thể ở Biển Đông, ông Obama nhắc lại quan điểm là Mỹ không phải là một bên tuyên bố chủ quyền, song sẽ làm việc cùng các đối tác để duy trì các nguyên tắc quốc tế và tự do hàng hải và hàng không ở vùng biển, vận chuyển hàng hải không bị cản trở và giải quyết các tranh chấp của con đường hòa bình và luật pháp quốc tế. Ông cũng nhắc lại rằng các tàu và phi cơ Mỹ sẽ vẫn hoạt động ở những nơi luật pháp quốc tế cho phép và ủng hộ các nước khác làm như vậy. Ngoài các lĩnh vực hai nước nhất trí hợp tác, Tổng thống Mỹ nói quan hệ đối tác giữa hai nước bao gồm việc tiếp tục giải quyết những vấn đề còn bất đồng, trong đó có nhân quyền. Ông Obama chỉ ra rằng chính hiến pháp mới của Việt Nam có các điều về đảm bảo tự do ngôn luận, báo chí và lập hội. Ông nói theo cách nhìn của ông, các quyền này cũng như các quyền tự do ứng cử bầu cử không phải là mối đe dọa với ổn định, mà ngược lại, củng cố cho sự ổn định, là nền tảng của tiến bộ. Cuối cùng, Tổng thống Obama nói đến việc hai nước sẽ tiếp tục hợp tác cùng nhau về phát triển bền vững. Ông nói hai nước phải thực hiện các cam kết trong Hiệp định Paris về chống biến đổi khí hậu. Bên cạnh đó là hợp tác cùng nhau và với các nước khác về y tế, phòng chống dịch bệnh. Tổng thống cho rằng thông qua làm việc cùng nhau và đối thoại với nhau về các vấn đề trên, cả Mỹ và Việt Nam sẽ thay đổi và ông lạc quan về tương lai hai nước. Sau khi Tổng thống Obama kết thúc bài phát biểu, một số bạn trẻ đã chia sẻ với thông tin viên của VOA Việt ngữ về những suy nghĩ của họ. Nữ sinh viên Phạm Mỹ Duyên, Đại học Ngoại thương Hà Nội nói về ấn tượng đối với bài phát biểu.
Có lẽ là về vấn đề tự do ngôn luận và tự do báo chí. Tại vì trước khi đến đây thì em cũng không trông đợi là cái chủ đề này sẽ được nêu ra. Có lẽ là trước khi đến đây hoặc là cũng là trước khi mà được nghe những bài phát biểu của ông Obama thì em nghĩ là giới trẻ Việt Nam cũng còn ở một cái trạng thái rất là bị động, tức là chờ đợi vào chính quyền thay đổi, chờ đợi vào xã hội thay đổi và mình sẽ đi theo cái hướng thay đổi đấy để mình được lợi ích từ nó. Nhưng mà sau khi mà nghe bài phát biểu của ngài Obama thì ngài đã gợi ra một cái hướng đi khác, đấy là các bạn hãy tự đứng lên để làm chủ cái số phận của mình. Và các bạn đã sẽ là những người tiếp theo, chính các bạn mới là những người thay đổi chứ còn đừng chờ đợi cái sự thay đổi từ bất cứ ai khác. Thế là em nghĩ là nó là cái mà điều tích cực nhất mà đã tác động đến em ngày hôm nay.
Còn nam sinh viên Nguyễn Sinh Hùng, Học viện Ngoại giao, cảm thấy được truyền cảm hứng về tương lai tích cực của mối quan hệ Việt-Mỹ.
Em rất ấn tượng về những cái chính sách mà Mỹ đang và dự định giúp cho Việt Nam trong tất cả các lĩnh vực về giáo dục, đào tạo, cũng như thúc đẩy phát triển kinh tế, đặc biệt là hiệp định chung TPP. Và em thấy được cái mong muốn của Mỹ và trong việc là thúc đẩy cái mối quan hệ gần hàn gắn chiến tranh và cùng nhau xây dựng hướng đến tương lai vì một mối quan hệ tốt đẹp hơn ạ. Và cái cảm hứng em thấy được nhiều nhất từ bài phát biểu này đó là chúng ta cùng nhau hợp tác và cùng nhau đóng lại những vết thương của chiến tranh và mở cửa hội nhập cùng với Mỹ.
Thế hệ trẻ của Việt Nam, những người dưới 40 tuổi và sinh sau cuộc chiến giữa Mỹ và Việt Nam kết thúc vào năm 1975, chiếm đến khoảng 70% dân số. Khi những người trẻ tuổi có ấn tượng tích cực về nhà lãnh đạo hàng đầu của Mỹ và nước Mỹ, điều đó cũng sẽ tác động đến mối quan hệ giữa hai nước.
Tiếp theo, Nguyễn Trung gửi đến quý vị các tin tức khác về chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Obama.
Blogger Đoan Trang nói an ninh Việt Nam bảo ông Obama nói dối. Một nhà báo tự do ở Việt Nam cho biết an ninh trong nước thách thức bà đâm đơn kiện sau khi chặn bà tới gặp Tổng thống Barack Obama, đồng thời theo lời bà nói rằng người đứng đầu Nhà Trắng nói dối. Blogger Đoan Trang cho biết sau hơn một ngày bị giữ, bà được thả chiều 24 tháng 5, ít lâu sau khi Tổng thống Barack Obama có cuộc gặp với một số thành viên của xã hội dân sự ở Việt Nam. Bà Trang kể lại rằng một số người mặc thường phục tự xưng là từ Cục Bảo vệ An ninh Chính trị, Tổng cục An ninh của Bộ Công an đã giữ bà tại một nhà khách ở tỉnh Ninh Bình trong khi bà đang trên đường từ Sài Gòn trở về Hà Nội để tới gặp Tổng thống Mỹ. Bà nói tiếp.
Mọi người bây giờ là bắt để chặn được ông Obama nhưng mà họ thì không muốn nói như thế. Họ bảo là bắt để làm việc liên quan đến các tài liệu ở trên Facebook. Họ giữ đó là mục đích khác nhưng họ sẽ nói theo kiểu không phải là vì chuyện Obama. Tức mà mình nói là chúng ta không phải vững kịch nhau này. Và tôi nghĩ rằng cái việc mà chặn một người đi gặp Tổng thống nước khác thì là chuyện nó không được đúng với mặt ngoại giao và nó không đàng hoàng. Thì họ nói rằng là, xin lỗi, chúng tôi không giữ chị là vì được Obama. Chúng tôi giữ là vì làm việc được Facebook. Họ còn nói rằng là chúng muốn kiện tụng thì cứ tự kiện. Họ còn nói thêm là thực ra cái việc gặp của Obama với cả cái khối của em thường lập ấy, là một chuyện người trá của Obama. Để ra những nguồn tin của phía họ thì trong lịch trình hoạt động của Obama ở Việt Nam thì không có cái màn nào là màn gặp các đại diện của khối của em thường lập cả.
Theo đoạn video đăng tải trên trang web của Nhà Trắng, chỉ có một số nhà hoạt động ở Việt Nam tham gia cuộc gặp với ông Obama tại một khách sạn ở Hà Nội. Sau cuộc gặp, ông cho báo giới hay rằng một số nhà hoạt động đã bị ngăn không cho tới gặp ông. Chính quyền Mỹ hôm 24 tháng 5 đã chính thức lên tiếng phản đối việc Việt Nam cản trở một số nhà hoạt động. Phó cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ ông Ben Rhodes nói rằng Nhà Trắng và đích thân Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã nêu vấn đề này với phía Việt Nam. Quan chức thân cận với Tổng thống Obama nói rằng vụ việc cho thấy cuộc gặp là nguồn cơn gây khó chịu cho chính phủ Việt Nam. Ông Rhodes cho biết thêm rằng ông sẽ tiếp tục theo dõi để bảo đảm rằng các nhà hoạt động được tự do và không bị trừng phạt. Bộ Ngoại giao Việt Nam chưa lên tiếng về tuyên bố của Tổng thống Barack Obama. VOA Việt ngữ cũng không thể liên lạc được với cơ quan công an mà bà Trang nêu ra để phỏng vấn. Trong khi đó, tiến sĩ Nguyễn Quang A cho biết ông không có duyên với ông Obama sau khi sáng nay, 24 tháng 5, bị các nhân viên an ninh Việt Nam quăng lên xe rồi đưa ra khỏi Hà Nội cho tới khi ông Obama rời khỏi thủ đô của Việt Nam. Trong bài phát biểu tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia ở Hà Nội hôm 24 tháng 5, Tổng thống Obama cũng nhắc tới vấn đề mà Việt Nam và Mỹ vẫn còn khác biệt, đó là nhân quyền. Người đứng đầu Nhà Trắng cho rằng việc cho phép người dân tự do bày tỏ ý kiến và tiếp cận thông tin chỉ làm cho xã hội tốt đẹp hơn. Ông nói thêm.
So it is my view that upholding these rights is not a threat to stability, but actually reinforces.
Ông Obama nói rằng đảm bảo các quyền đó không đe dọa tới ổn định, mà thực ra còn củng cố ổn định và là nền tảng cho phát triển. Phát biểu của ông Obama được đưa ra một ngày sau khi nhà lãnh đạo Mỹ công bố dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí cho Việt Nam. Quyết định này sau đó vấp phải sự chỉ trích của một số tổ chức nhân quyền, trong đó có Human Rights Watch. Ông Phil Robertson, giám đốc phụ trách châu Á của cơ quan thúc đẩy nhân quyền này, nói với đài VOA rằng Hoa Kỳ đã tặng thưởng Việt Nam ngay cả khi chính quyền Hà Nội chưa thực hiện điều gì nổi bật về nhân quyền. Trong khi đó, blogger Đoan Trang cho biết bà ủng hộ việc dỡ bỏ lệnh cấm vận.
Thông điệp mà mình nói Obama nó không phải là chống họ, nó là cần có lợi chung cho lợi ích quốc gia. Họ không cần biết mình nói gì, họ đã chặn, rất là mình hoan nghênh cái việc là dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí đối với Việt Nam trong bối cảnh mà Trung Quốc tiếp tục là tăng cường giới hạn trên Biển Đông, Mỹ bắt buộc Việt Nam phải cần được trang bị vũ khí càng hiện đại càng tốt. Tất nhiên là từ Mỹ, và do vậy cái việc dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí là cần thiết. Và cái việc đó thì mình nghĩ rằng là nó độc lập với chuyện đại chủ nhân quyền, nó không phải hai việc gọi là loại trừ nhau, anh chỉ được chọn một trong hai. Về lấy đại chủ nhân quyền thì mình có đề nghị là nên cần bốn cái quyền sau đây được hiện: một là quyền tự do ngôn luận, hai là quyền tự do hiệp hội và tụ tập ôn hòa, ba là quyền tự do tham gia vào chính trị. Quyền thứ tư là mình muốn đề nghị thúc đẩy Việt Nam đó là quyền được xét xử công bằng.
Ngoài ra, blogger này cho biết bà cũng tính sẽ kêu gọi chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama giúp điều tra vụ cá chết hàng loạt ở miền Trung. Vừa qua, có hơn 100.000 người đã gửi kiến nghị lên Nhà Trắng, đề nghị Tổng thống Obama nêu vấn đề cá chết và thảm họa tự nhiên ở miền Trung trong các cuộc gặp với giới lãnh đạo Việt Nam. Hiện chưa rõ là trong các cuộc trao đổi kín, ông Obama có nêu vấn đề như theo lời kêu gọi của người Việt hay không. Việt Nam sẽ mua máy bay không người lái từ Mỹ. Các chuyên gia nhận định Việt Nam có thể sẽ mua nhiều vũ khí tối tân của Hoa Kỳ, kể cả máy bay không người lái và chiến đấu cơ, để đương đầu với Trung Quốc sau khi lệnh cấm vận vũ khí sát thương được dỡ bỏ. Quyết định của Washington được cả Tổng thống Mỹ Barack Obama và Chủ tịch Việt Nam Trần Đại Quang xác nhận hôm 23 tháng 5. Giáo sư Vũ Hồng Lâm từ Trung tâm Nghiên cứu An ninh Châu Á-Thái Bình Dương ở Hawaii nhận định với VOA Việt ngữ rằng việc dỡ bỏ đó cho thấy niềm tin giữa Mỹ và Việt Nam đã tăng lên rất nhiều và giải tỏa nhiều những khúc mắc nghi ngờ từ phía Việt Nam. Ông cũng nói thêm rằng khi mua các khí tài từ Mỹ, Hà Nội có lẽ không nghĩ tới việc loại vũ khí nào sẽ làm cho Trung Quốc khó chịu. Ông nói thêm.
Để mà tăng cường cái khả năng phòng thủ của Việt Nam và đối phó với Trung Quốc ở Biển Đông thì Việt Nam cần rất nhiều loại vũ khí, trong đó đặc biệt là những cái vũ khí như là những cái khí tài như là để mà kiểm soát và gọi là tiếng Anh là monitor đấy.
Trinh sát.
Monitor và surveillance cái khu vực biển ở đấy thì tôi nghĩ rằng là một trong số những cái vũ khí đó là máy bay trinh thám, kể cả máy bay không người lái, rồi thì những khí tài để mà cảnh giới từ xa, rồi thì radar, rồi thì tên lửa, rồi thì những vũ khí chống tàu ngầm, rồi tàu chiến. Tôi nghĩ là rất là nhiều những cái vũ khí như vậy. Thế nhưng mà cái lệnh cấm vận này tôi không nghĩ rằng là nó sẽ ngay lập tức khiến cho Việt Nam sẽ mua rất là nhiều vũ khí từ phía Mỹ đâu.
Theo nhà nghiên cứu này, Việt Nam mua vũ khí đối phó với Trung Quốc phải theo chiến lược bất đối xứng, nhắm vào điểm yếu của Bắc Kinh, cũng như phải cân nhắc tới giá cả. Ông Lâm cũng cho rằng Việt Nam hiện mua các loại khí tài từ nhiều nước, không phải là Mỹ như Nga, Israel và một số nước châu Âu mà giá cả không quá đắt. Chuyên gia gốc Việt này phản bác nhận định của một số nhà phân tích cho rằng việc Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí dẫn tới một cuộc chạy đua vũ trang trong các quốc gia có tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông. Trong các nước nhỏ ở Đông Nam Á, kể cả Việt Nam, không ai có thể chạy đua vũ trang với Trung Quốc được, ông Lâm nói. Còn tiến sĩ Vũ Tường, chuyên gia nghiên cứu về chính trị Việt Nam ở Đại học Oregon, nhận định với VOA Việt ngữ rằng Mỹ có nhu cầu chiến lược để dỡ bỏ vũ khí cho Việt Nam. Ông nói thêm về khả năng Việt Nam sẽ mua vũ khí từ Mỹ.
Việt Nam có nhu cầu những cái thiết bị hàng hải đó, và những cái thiết bị thám báo từ xa và dùng sử dụng trên biển đó. Nhưng mà tôi nghĩ là chắc cũng còn lâu thì Việt Nam mới mua được những cái thứ đó, tại vì là những cái thứ đó thì nó cũng không phải là dễ sử dụng và nó đòi hỏi cái sự đồng bộ và tương thích với những cái thiết bị khác đó.
Hiện Việt Nam chưa tiết lộ sẽ mua vũ khí gì từ Mỹ, nhưng giới chức quân sự cấp cao của Mỹ từng được báo chí dẫn lời nói rằng hai quốc gia đang bàn thảo về các tàu tuần tra, các thiết bị trinh sát, tình báo và có thể là cả một số vũ khí cho hạm đội mà Việt Nam chưa có.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi bằng điện thoại ở số 641-552-5015. Số điện thoại cho thính giả ở Australia là 02-8080-5603. Tiếp nối chương trình, Hoài Hương gửi đến quý vị bản tin quốc tế mới nhất.
Các lực lượng dân chủ do người Kurd dẫn đầu cho biết là họ đang tiến hành một chiến dịch quân sự để giải phóng Raqqa, thủ đô trên thực tế của nhà nước Hồi giáo. Trong một băng video tải lên mạng, hai thủ lĩnh của tổ chức liên minh với Mỹ này nói chiến dịch tấn công để giải phóng thành phố Raqqa đã khởi sự và bước đầu tiên là giải phóng các vùng ở phía bắc thành phố này. Bà Roja Felat, một nữ chỉ huy quân sự người Kurd, nói là đã phát động được chiến dịch này với sự yểm trợ của các lực lượng liên minh do Hoa Kỳ lãnh đạo ở miền Bắc Raqqa. Mục đích của chiến dịch này, theo bà, là để chấm dứt các cuộc tấn công do Daesh, tức là nhà nước Hồi giáo, thực hiện nhắm vào người Kurd. Trong một chuyến đi thăm Uzbekistan, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói Moscow sẵn sàng phối hợp các nỗ lực để giải phóng Raqqa cùng với người Kurd và liên minh do Mỹ lãnh đạo. Tổ chức Y tế Thế giới hôm qua lên án vụ đánh bom tại một bệnh viện ở thành phố duyên hải Jable của Syria, giết chết hơn 40 người và tàn phá cơ sở này, tới mức phải tuyên truyền các bệnh nhân tới các bệnh viện khác. Vụ nổ bom này là một trong nhiều vụ nổ xảy ra tại Jable và Tartus, một cứ địa khác của chính phủ Syria ở gần đó, trên bờ biển Địa Trung Hải. Nhóm nhà nước Hồi giáo đã nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công đó. Tổ chức Y tế Thế giới gọi vụ đánh bom tự sát tại bệnh viện Jable là một hành động vi phạm luật nhân quyền quốc tế và cho rằng đây là một trong ít nhất 17 vụ tấn công nhắm vào các cơ sở y tế tại Syria trong năm nay. Tổ chức Y tế Thế giới nói việc vụ tấn công vào các cơ sở y tế đang gia tăng về cả độ thường xuyên lẫn về quy mô là điều không thể chấp nhận được. Tổ chức Taliban ở Afghanistan vẫn chưa chính thức xác nhận hoặc bác bỏ tin về cái chết của thủ lĩnh của họ là Mullah Mansour trong một cuộc tấn công do máy bay không người lái của Mỹ thực hiện. Tuy nhiên, các thủ lĩnh của nhóm này dường như đang chuẩn bị hiện trường cho một cuộc chuyển tiếp quyền lực. Trong một thông báo công bố trên các phương tiện truyền thông thân Taliban, một thành viên cao cấp của nhóm gọi là Rabari Shura, tức là hội đồng lãnh đạo Taliban, kêu gọi các chiến binh Taliban hãy đừng chú ý tới và đừng vội vã đưa ra những kết luận về số phận của ông Mansour. Một giới chức Taliban được dẫn lời trong một thông báo khác nói rằng phong trào Taliban sẽ không suy yếu và khuất phục, ngay cả trong trường hợp tin về cái chết của lãnh tụ Mansour có đúng đi chăng nữa. Nhóm Taliban, theo lời ông này, không lệ thuộc vào bất cứ cá nhân nào và có khả năng nhanh chóng đưa người vào các vị trí lãnh đạo để chống. Quay sang châu Á, lại có thêm một nhóm người đào tị chạy khỏi một nhà hàng do Bình Nhưỡng điều hành ở Trung Quốc để xin tị nạn ở Nam Triều Tiên, theo loan báo của Bộ Thống nhất Nam Triều Tiên. Hiện vẫn chưa rõ con số chính xác những người đào tị, chi tiết về nơi họ đã từng làm việc và họ đã rời Trung Quốc theo ngã nào. Chỉ mới tháng trước, 13 người Bắc Triều Tiên làm việc cho một nhà hàng do miền Bắc sở hữu ở Trung Quốc đã đào thoát tới Nam Triều Tiên. Các nhà lãnh đạo miền Nam nói các công nhân ấy tự nguyện tới Nam Triều Tiên, trong khi miền Bắc tố cáo rằng nhóm người này đã bị các gián điệp miền Nam bắt cóc và lừa đảo để đi đào tị. Bất chấp những sự tương đồng giữa hai nhóm này, Ngoại trưởng của Nam Triều Tiên cho rằng vụ đào tị trước đó là khác thường. Ông nói sự khác biệt giữa lần đào tị trước và lần này là vụ đào tị rất khác thường vì có nhiều người đào tị cùng một lúc, như trong một nhóm và chính phủ miền Nam đã tiết lộ chi tiết về vì tình hình khác thường này. Theo ông, thì lần đào tị mới nhất, Nam Triều Tiên đang xử lý vụ này theo thông lệ, như vẫn giải quyết các trường hợp đào tị từ Bắc Triều Tiên. Singapore đã hạ lệnh cho ngân hàng Thụy Sĩ BSI vốn có liên can trong vụ tai tiếng rửa tiền tại quỹ 1MDB của nhà nước Malaysia phải đóng cửa chi nhánh địa phương của họ. Ngân hàng Trung ương Singapore nói đây là lần đầu tiên trong 32 năm nước này rút giấy phép hoạt động của một ngân hàng thương mại. Trong một diễn biến khác, Văn phòng Bộ trưởng Tư pháp Thụy Sĩ đã mở một cuộc điều tra vào ngân hàng BSI, nói rằng họ nghi ngờ là có những thiếu sót trong tổ chức nội bộ của BSI. Cơ quan tiền tệ của Singapore, gọi tắt là MAS, nói ngân hàng BSI can tội vi phạm nghiêm trọng các quy định chống rửa tiền, giám sát quản lý yếu kém các hoạt động của ngân hàng và một số nhân viên của ngân hàng này có hành vi sai trái nghiêm trọng. MAS cho hay là họ đã yêu cầu các công tố viên điều tra 6 giới chức cấp cao của ngân hàng BSI. Hai nhà điều hành BSI người Singapore đã bị truy tố. Một bộ trưởng trong chính phủ Brazil tạm thời từ bỏ chức vụ sau khi một đoạn phim ghi âm cho thấy là ông đang lập kế hoạch để luận tội Tổng thống Brazil Dilma Rousseff để chặn đứng một cuộc điều tra về tội tham nhũng. Bộ trưởng kế hoạch Romero Jucca bác bỏ những cáo buộc, nói rằng phiên bản đánh máy đoạn băng ghi âm được công bố hôm qua trong tờ nhật báo đã được trích ra ngoài bối cảnh của nó.
Quý thính giả vừa theo dõi bản tin thời sự quốc tế của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp theo là câu chuyện phụ nữ. Thưa quý vị, tuổi thọ của phụ nữ da trắng ở Mỹ ngày càng ngắn lại. Đó là vấn đề đang ngày càng trở nên rõ ràng trong năm vừa qua, thông qua các phân tích thống kê. Các cuộc nghiên cứu về tỷ lệ tử vong tại Mỹ được Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh và Trung tâm Phòng ngừa Quốc gia về Thống kê Y tế cho thấy tuổi thọ của mỗi nhóm dân số hoặc tăng lên hoặc giữ nguyên, ngoài trừ nhóm dân số phụ nữ da trắng có tuổi thọ đang giảm. Trong câu chuyện phụ nữ tuần này, mời quý vị đến với bài tường trình của thông tin viên Greg Flakers từ Houston do Hồng Hoa trình bày chi tiết.
Chuyên gia y khoa và các nhà thống kê y tế nói rằng có bằng chứng cho thấy một số lượng đáng kể phụ nữ da trắng đang qua đời sớm. Điều đó có nghĩa là họ qua đời trước độ tuổi tử vong trung bình của toàn xã hội. Sự sụt giảm không lớn. Vào năm 2013, tỷ lệ tử vong của phụ nữ da trắng là 81,2 tuổi và tỷ lệ của cùng nhóm người này vào năm 2014 là 81,1 tuổi, giảm 0,1 tuổi. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu về chăm sóc y tế như ông Jaron Sang-Ong làm việc tại trường đại học Kansas vẫn không tránh khỏi quan ngại.
As things get better in a sense, as life gets easier, our jobs become less dangerous. We would expect that life expectancy continues to go up.
Khi mọi thứ trở nên tốt hơn, theo nghĩa là cuộc sống của chúng ta trở nên dễ dàng hơn, công việc của chúng ta ít nguy hiểm hơn, chúng ta sẽ trông đợi tuổi thọ tăng lên. Nhưng khi bạn bất chợt thấy tuổi thọ đứng yên hay không tăng, đặc biệt là khi chúng ta thấy có sự giảm thiểu tỷ lệ hút thuốc, thì việc tuổi thọ giảm của một nhóm người là đáng báo động.
Một vấn đề khác sẽ nảy sinh nếu xu hướng này tiếp tục, đó là khoảng cách về số lượng phụ nữ da trắng và những nhóm dân số khác sẽ càng lớn. Cả hai nhóm phụ nữ da đen và gốc Tây Ban Nha đều có tuổi thọ tăng, trong khi tỷ lệ này ở đàn ông da trắng vẫn ổn định. Ông Sengon nói rằng sự gia tăng các ca tử vong sớm ở phụ nữ da trắng thường xảy ra nhiều hơn ở các khu vực nông thôn và các cộng đồng nhỏ hơn ở các bang miền Nam, nơi mà các trường hợp về bệnh tâm thần, lạm dụng bia rượu và nghiện ngập cũng đang trên đà gia tăng.
Chúng ta cần lùi lại một chút và tìm hiểu xem tại sao lại có những sự gia tăng trong việc lạm dụng các chất ma túy, rượu bia như thế này. Có phải vì thiếu các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần không? Hay là thiếu các cơ hội kinh tế hoặc giáo dục?
Trong khi có một sự gia tăng nhỏ trong các trường hợp tự tử ở một số những khu vực như trên, phần lớn các ca tử vong khi còn trẻ có liên quan tới các bệnh như bệnh tim và suy gan. Như ông John O'Neill, giám đốc các dịch vụ về vấn đề nghiện ngập tại bệnh viện nổi tiếng thế giới Menninger Clinic ở Houston nói rằng, nghiện ma túy và bia rượu có thể là nguyên do.
We know that people that struggle with substance use are going to have more medical problems. We know that there's more motor vehicle accidents. We know that there's more crime.
Chúng ta biết là những người vật lộn với nạn nghiện ngập ma túy rượu bia sẽ có nhiều các vấn đề sức khỏe hơn. Chúng ta biết là sẽ có thêm nhiều các vụ tai nạn xe cộ hơn. Chúng ta biết là sẽ có thêm các vụ phạm tội, thêm các trường hợp bạo lực gia đình và thêm các vụ tấn công tình dục.
Nhưng trong khi nhiều thành phố và thị trấn nhỏ ở Mỹ có các phòng khám hay bệnh viện để điều trị các vấn đề đau ốm thể chất, thì họ có thể vẫn thiếu các chương trình về sức khỏe tâm thần hay về vấn đề nghiện ngập. Ông O'Neill nói rằng các nhà nghiên cứu nên xem xét những yếu tố như tác động của suy thoái kinh tế, rạn nứt gia đình và các hậu quả của việc các cựu chiến binh có các khuyết tật về thể chất, tinh thần trở về các cộng đồng nhỏ hơn.
When we have a number of psychosocial stressors, whether it's family members who are fighting for the, you know, for our country, or loss of
job. Khi chúng ta có một số những nhân tố xã hội gây căng thẳng tác động đến các cá nhân, cho dù đó là các thành viên trong gia đình đang chiến đấu cho đất nước, hay chuyện mất việc, đổ vỡ tình cảm, các vấn đề tài chính, có một bằng chứng rõ ràng cho biết những yếu tố vừa kể trên khiến mọi người đi tìm kiếm những cách mới để quản lý cảm xúc, những cách mới để đối mặt và vượt qua nó.
Ông cũng lưu ý rằng đồ uống có cồn thì được bán dễ dàng ở phần lớn các cộng đồng, cũng giống như thuốc, tính cả những loại thuốc được bác sĩ kê toa, lẫn thuốc mua bán bất hợp pháp. Vào tháng 3, Tổng thống Barack Obama trình bày một sáng kiến để cung cấp hơn 90 triệu đô la cho các trung tâm y tế cộng đồng để dành cho việc điều trị các vấn đề nghiện ngập. Việc có được sự chú ý của truyền thông đối với vấn đề đang gia tăng là nghiện thuốc phiện giúp giảm đau, cũng giúp đưa ra lời cảnh báo đối với mọi người về những rủi ro khi uống những loại thuốc đó. Từ đó, dẫn tới những cuộc thảo luận bên trong cộng đồng y khoa về những biện pháp thay thế để giảm đau. Ông O'Neill nói rằng, nhiều phương pháp điều trị nghiện đã đạt được những thành công, nhưng sự ủng hộ từ cộng đồng cũng rất quan trọng. Ông cho rằng, ít nhất một phần tiền đang được sử dụng để chống buôn bán ma túy có thể được trích ra để giúp mọi người từ bỏ những thói quen thường giết chết họ.
Tiếp nối chương trình là chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp. Chuyên mục Hỏi đáp y học xin kính chào quý thính giả, kính mời quý vị tham gia chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp của chúng tôi tại buổi phát thanh 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức 11 giờ sáng giờ Washington vào thứ ba hàng tuần. Quý vị muốn được giải đáp thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnameseavong@voanews.com. Chuyên gia phụ trách chuyên mục Hỏi đáp y học hôm nay là bác sĩ Nguyễn Đức Liên và bác sĩ Nguyễn Văn Đích. Xin chào bác sĩ Liên ạ.
Tôi bác sĩ Liên ạ. Xin chào MC Tấn Trương.
Xin chào bác sĩ Đích ạ.
Dạ vâng, chào anh Tấn Trương, xin kính chào quý vị thính giả.
Vâng, hiện giờ thì chúng ta có thính giả là bà Nguyễn Thị Thang ở Sài Gòn, ở đang trên đường dây. Mời anh Thang, mời bà Thang nói chuyện với bác sĩ ạ. Mời bà Thang đặt câu hỏi với bác sĩ đi ạ.
Dạ, thưa bác sĩ. Tôi tên Nguyễn Thị Thang, 67 tuổi. Tôi bị nóng trong người như có lửa đốt, đã 3 tháng nay. Đo nhiệt kế thì vẫn bình thường, da vẫn mát. Tôi có đi khám bệnh tại bệnh viện, làm các xét nghiệm, chụp x-quang viêm phổi, đo điện tim, siêu âm. Nhưng bác sĩ vẫn không tìm ra bệnh của tôi. Xin hỏi bác sĩ có phải tôi đã nhiễm chất gì đó? Mỗi lần bị nóng trong người như vậy, huyết áp tôi tăng từ 114 đến 117. Tôi rất khổ sở về vấn đề này. Nóng cả ngày lẫn đêm làm tôi không ăn ngủ được. Xin bác sĩ tư vấn xem tôi đã mắc phải bệnh gì.
Thưa chào bà.
Và tôi đi điều trị ở đâu và làm sao để bác sĩ tìm ra cái nóng trong người tôi là do nguyên nhân gì. Xin bác sĩ tư vấn giúp tôi.
Dạ, thưa xin chào bà Nguyễn Thị Thang. Tôi, chúng tôi rất mừng bác sĩ Đích và tôi hôm trước có nhờ thực hiện của đài VOA đó gửi lời thăm tới bà. Nghe nói là bà bệnh và bà bỏ cái cuộc hỏi đáp đó để mà đi chữa bệnh đó. Thì chúng tôi rất là mừng và hôm nay được nói chuyện với bà. Cái câu hỏi và cái vấn đề mà bà đặt ra đó, nó quan trọng không phải cho bà mà cho mọi người khác nữa. Vì tôi muốn thưa với bà thế này, tôi muốn hỏi thăm bà một vài câu được không? Là là trong cái lần mà bà đi Nhật đó, thì bà nói rằng hàng năm bà đi Nhật và bà có chẩn đoán bên đó. Như vậy thì cái vấn đề này nó xảy ra không phải là chỉ có 3 tháng mà trước đây đã có rồi. Có phải như vậy không ạ?
Dạ, đi đâu ạ?
Bà đi Nhật đó, bà đã đi Nhật nhiều lần trong năm. Và lần nào bà
không,
cũng đi
chụp tôi đi viện, bệnh viện.
Vâng, vâng, rồi. Thế thì bây giờ là...
Tôi đi bệnh viện.
Vâng.
Dạ.
Thưa bác sĩ, như vậy là bà Tham cũng nói là đi viện chứ không phải là đi Nhật, đi bệnh viện nhiều lần. Vâng.
Rồi,
đi,
như vậy
đi
đó.
Đi bệnh viện và đi nhiều lần trong năm là gì tôi nhập viện.
Thưa vâng, tôi biết là bà rất là khổ sở vì cái cảm giác bị nóng mà không chữa được và không hiểu nó ra làm sao. Thế thì bây giờ tôi muốn nói với bà như thế này. Theo như những điều mà bà cho biết đó, tức là bà đã chữa trị một cách rất là tận tình và mong rằng nó khỏi mà nó chưa có hết bệnh được. Và cái cảm giác nóng đó nó vẫn còn đến với bà mà chỉ có cảm giác là bị nóng thôi, chứ không phải là thân nhiệt của bà nó khác. Thế thì bây giờ tôi chỉ xin nói một cái vắn tắt thế này, là cái thân nhiệt của chúng ta là nhiệt độ nóng và lạnh của trên người chúng ta đó, thì là nó được kiểm soát bởi một cái trung tâm. Cái trung tâm điều hòa thân nhiệt đó thì nó ở cái thùy chậm của trên não bộ, tức là ngay ở đằng sau gáy đó và ở đáy của cái xương sọ của chúng ta, thì ở bên trong cái bộ hộ thần kinh đó nó ở sâu hơn, đó là cái trung tâm là điều hòa thân nhiệt. Mỗi lần mà cơ thể chúng ta đó mà nó nóng hay là nó lạnh thì cái trung tâm điều hòa đó nó sẽ điều chỉnh với cái sự điều khiển của trung ương thần kinh não bộ. Thế thì trong trường hợp của bà đó là bà không có nóng, không có lạnh khác thường, bởi vì đo không có thấy. Nhưng mà cái chuyển hướng, cái trung tâm mà nó nối kết cái cảm giác của bà với lại nó cho bà biết đó là bà nóng, nhưng mà sự thật thì bà không có nóng. Như vậy đó thì chúng ta có thể nói rằng là cái trung tâm điều hòa về nhiệt độ ở trong người của mình nó đã được báo cho cái trung tâm ở trong não của mình nó không chính xác, thành ra nó làm cho mình khổ sở, nhưng mà sự thật ra là mình không có nóng hơn, cũng không có lạnh hơn, cho nên là mình cũng không làm gì để mà điều khiển nó được. Thì nói đến đây đó, thì bà có hình dung được là cái trung tâm điều khiển và điều hòa thân nhiệt của bà đó, như vậy là nó báo cho cái não của bà để cho bà có cái cảm giác là bà bị nóng ở trên ngực, ở trên người, chỗ này chỗ kia, mà bà khổ sở đến nỗi bà nói là tôi không thể nào chịu đựng nổi. Như vậy thì bà thấy rằng là thân nhiệt của bà không có thay đổi, nhưng mà cái cảm giác về nóng lạnh của bà nó thay đổi. Thì đến đây đó thì bà có đồng ý với tôi được không ạ?
Dạ. Đó thì bác sĩ nói tôi đã hiểu, nhưng mà tôi rất là nóng người có lửa đốt vậy.
Đúng
tôi
như vậy.
Cũng không hiểu tại sao ạ.
Đúng như vậy. Thì bây giờ có cái câu hỏi thứ nhì mà bà đặt ra là thế này, là có phải là bà nhiễm phải cái chất gì độc đó để mà nó gây ra cái cảm giác như thế này không? Cái điều mà suy nghĩ của bà nó rất là chính xác ở cái điểm rằng là phải có nguyên do gì chứ thì mới làm cho tôi cảm thấy nó nóng lạnh một cái bất thường mà khổ sở như vậy chứ. Thì bây giờ như thế này, nếu mà nói về cá nhân bà, trong gia đình của bà, có một mình bà có cái cảm giác là bất thường về nóng lạnh như thế này đó, thì chúng ta phải nghĩ đến cái chuyện là bà có uống cái thuốc gì không, hay là bà có tiếp xúc với một chất độc gì không để cho nó gây ra cái cảm giác bất thường về thân nhiệt như thế này, nếu mà chỉ là một cá nhân của bà mà thôi. Còn nếu mà cái việc mà trúng độc đó của cả một tập thể đó
thì bà sẽ thấy rằng là không phải riêng mình mệt một mình mà có nhiều người khác chung quanh mình, trong gia đình mình, trong cộng đồng của mình cũng có thể có những người có triệu chứng giống như vậy. Thì lúc đó mình có thể quy trách cái cảm giác bất thường khổ sở này này là cho một cái chất độc được. Thì đến đây thì tôi muốn hỏi thăm bà có đồng ý với tôi về cái giải đáp đó không? Tức là bà không có uống thuốc gì cả, bà không có chất độc gì cả, thì khó lòng để mà nói rằng là bà bị người ta hay là bị trúng độc. Như vậy bà thấy thế nào ạ?
Dạ thưa bác sĩ, là như thế này. Trong năm tôi bệnh, tôi nhập viện nhiều lần, có chụp X-quang phim phổi. Tôi nghĩ rằng có thể tôi đã nhiễm với chất phóng xạ của X-quang, bởi vì theo tôi được biết thì người ta nói là trong một năm thì chỉ được chụp 2 lần thôi. Còn tôi một năm thì tôi nên chụp đến 5-6 lần. Thì tôi nghĩ là tôi đã nhiễm một chất gì đó, có thể là tôi nhiễm...
Vâng, bây giờ tôi rất là cảm ơn bà. Mà bà tiết lộ cho tôi biết một cái điều rằng là bà nghĩ rằng có thể bị X-quang chụp bà nhiều, bà có bị như vậy. Bây giờ tôi nói bà, việc thứ nhất là cái người mà làm ra X-quang và cái người mà họ chụp cho bà đó, họ đã được chỉ thị rất rõ ràng rằng là cái mức độ nào nó an toàn. Không ai mà làm X-quang mà ở cái mức độ không an toàn cả. Tôi lấy thí dụ bà chụp phim phổi chẳng hạn, thì cái phim phổi đó nó chụp cho 1/50 giây, tức là 1/50 của 1 giây đó, thì như vậy không có đáng kể gì cả. Còn nếu mà đi CT đó, thì cái đó nó sẽ có thể, ngày xưa thì kéo ra 1/2 giờ hay là 20 phút, bây giờ chỉ còn có 5 phút hay là 1/2 phút đồng hồ, tùy theo cái máy mà mới hay là cũ. Cho nên là cái mức đó nó an toàn và người ta không bao giờ người ta để cho ở cái mức nguy hiểm cho người ta. Đấy là về phóng xạ, về X-quang. Đó thì tôi muốn ngừng tạm lại chỗ đó. Bây giờ tôi sẽ nói với bà về cái phóng xạ bên ngoài. Sau thì bà tới đây bà theo dõi với tôi được chứ phải không ạ? Vâng. Bây giờ nói đến cái chuyện mà phóng xạ từ bên ngoài. Thì nếu mà phóng xạ nó xảy ra trong cộng đồng của mình ấy, thì bà sẽ thấy rằng là rất là nhiều người bị, chứ không phải một mình bị mà thôi. Còn bà hỏi tôi về cái triệu chứng gì để mà nhiễm phóng xạ đó, thì thưa nó tùy cái chất phóng xạ là gì, là tia gamma hay là ionization đó, nghĩa là cái phân liệt của nguyên tử đó, nó khác nhau và nó có thể có triệu chứng về da, nó có triệu chứng về máu và nó có thể có triệu chứng nó bại hoại cả cái thần kinh hệ của nạn nhân nữa. Thế thì bà không có triệu chứng gì về ba cái mục đó cả, thì không thấy có gì khác thường. Vậy thì cái ý kiến là về nhiễm phóng xạ thì tôi thấy rằng là mình không còn có lý do để mà lo lắng nữa. Đó thì tôi xin mấy ý kiến của bà với bà như vậy. Bây giờ thì là nếu bà đồng ý với tôi đó, thì tôi muốn là bác sĩ Đích có một vài ý kiến với bà và tôi sẽ trở lại với bà nữa để nói về cái chuyện mà chúng ta nên chữa như thế nào. Vậy xin mời bác sĩ Đích ạ.
Vâng, cảm ơn bác sĩ Liên. Tôi cũng đồng ý với cái hướng chung suy nghĩ của bác sĩ Liên trong trường hợp này của bà. Thứ nhất là mình cũng phải nhận rằng cái cảm giác nóng, đau hay là khó chịu của bà là có thật. Tuy rằng là những cái xét nghiệm không cho thấy cái bằng chứng gì về cơ thể, nghĩa là về vật chất mà mình có thể sờ mó được, nghĩa là để tay lên được. Nói cho nhanh gọn và tóm lại đó, thì tôi nghĩ rằng trong y khoa, tôi nghĩ rằng bà có thể thuộc vào cái nhóm mà y khoa gọi là đau bệnh thần kinh. Nghĩa là vì lý do nào đó, cũng như là bác sĩ Liên có nói, ám chỉ đến cái hệ thần kinh của bà, cái dây thần kinh ngoại biên nó tiếp tục phát ra những cái tín hiệu về đau và nó chuyển về cái não bộ và não bộ nhận ra là đau, hoặc là bệnh nóng, hoặc là bỏng, hoặc là rát. Cái cảm giác nóng, bỏng, hoặc rát thì cũng là một dấu hiệu của cái đau thần kinh. Đó là y khoa thì nhìn nó như vậy.
Một cách khác nữa là cái trung tâm thần kinh báo hiệu về đau, nó nhạy cảm, nó tiếp tục phát ra những cái tín hiệu về đau, chuyển lên vỏ não và nhận được cái cảm giác đó, thì chúng tôi gọi tình trạng của bà là bệnh đau thần kinh, là đau bệnh thần kinh. Nó là một bệnh mà nó có, dù gì nó vẫn có cái cơ sở cơ thể của nó, đó là y khoa tìm cách nghĩ như vậy. Và nó là một cái tình trạng nó ảnh hưởng đến sự sinh hoạt, đến giấc ngủ, sự sinh hoạt của bà, và có thể gây ra làm cho bà mệt mỏi và chán nản. Đó là tình cái hậu quả nó, đúng là bà dùng cái chữ là nó dày vò bà, nó làm cho mình khổ sở. Thế thì có những phương tiện để chữa, bác sĩ Liên sẽ đề cập tiếp đến nền đó. Nói chung là nó là nó, sự điều trị cần kết hợp nhiều phương tiện với nhau, từ những phương tiện đơn giản cho đến những phương tiện dùng thuốc vân vân. Bà yên tâm là bà có bệnh về một về cảm giác của thần kinh và có thể chữa được, tuy rằng nó là một việc làm công phu và có thể dài hạn, và bác sĩ Liên sẽ nói tiếp.
Thưa bác sĩ, là chúng ta chỉ còn khoảng chừng một phút nữa thôi, và thưa bà Khang là chương trình chúng ta chỉ còn khoảng một phút nữa, thì nếu mà có thể thì tuần tới thì chúng tôi lại liên lạc tiếp với bà Thang và xin hai bác sĩ lại đưa tiếp những cái thông tin để giúp cho bà Thang và với quý khán giả. Thưa bác sĩ.
Vâng. Dạ vâng. Dạ, thưa, cảm ơn MC Tấn Trương. Thưa, những cái điều mà bác sĩ Bích vừa mới giúp tôi để mà làm sáng tỏ thêm đầy đủ hơn đó, thì tôi muốn thưa với bác sĩ này là bệnh ở trên cơ thể của chúng ta đó, nó có, chứ không phải là không có. Bà không có tưởng tượng đâu, đấy là chuyện thật. Nhưng mà cái này nó là một cái sự mà mất chính xác về cái việc mà loan báo cái tin tức về điều hòa thân nhiệt của bà giữa các cơ quan với lại cái trung tâm thần kinh não bộ. Và cái này nó là cái điều không phải là khi không mà nó có. Và nó đến từ một cái cảm giác của một biến cố ở trong cuộc sống của mình. Có thể là mình lo lắng quá, có thể mình sợ hãi về một vấn đề gì, hoặc là có người vì vui mừng quá, nó vẫn có thể xảy ra như vậy. Nó làm cho cái trung tâm điều hòa thân nhiệt của mình nó khác đi, nó không chính xác nữa. Vì hết giờ cho nên chúng tôi mong rằng là chúng tôi sẽ gặp lại bà.
Như vậy thì xin phép bác sĩ rằng là rất tiếc là bác sĩ cũng chưa thể đưa hết những cái ý kiến ra được, thì tôi sẽ liên lạc lại với bà Thang cho cái lần chương trình lần tới, cũng vào thứ ba, vào khoảng giờ này ngày thứ ba tuần tới, và xin nhờ bác sĩ sẽ là trả lời tiếp với bà Thang ạ. Như vậy xin cảm ơn bác sĩ Liên, cảm ơn bác sĩ Đích và xin cảm ơn bà Thang ạ.
Dạ, xin cảm ơn nhà đài.
Kính chào quý vị.
Xin cảm ơn các bác sĩ.
Dạ, chào bà.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, phát thanh trực tuyến từ Washington. Tới đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Một cuộc sống khỏe mạnh là một món quà, và nó có lợi không chỉ cho những người may mắn có sức khỏe tốt, mà còn cho những gia đình và cộng đồng của họ. Những người khỏe mạnh làm thành một lực lượng lao động mạnh hơn, kiên cường hơn, và có nhiều phần chắc sẽ nuôi nấng những đứa con khỏe mạnh mà sau này trở thành những người lớn khỏe mạnh, tiếp tục chu trình đó. Một trong những cách dễ nhất và có hiệu năng cao nhất để bảo đảm sức khỏe tốt là tiêm chủng cho tất cả trẻ em, chống lại những căn bệnh phổ biến nhất và gây tổn hại sức khỏe nhất như sởi, ho gà, bạch hầu, uốn ván và bại liệt cùng những bệnh khác. Chúng ta biết rằng tiêm chủng mang lại hiệu quả. Kể từ năm 1990, tỷ lệ tử vong trẻ em đã giảm đi phân nửa, và phần lớn là nhờ tỷ lệ tiêm chủng gia tăng. Mỗi năm, tiêm chủng ngăn ngừa được khoảng 2-3 triệu ca tử vong. Tuy vậy, bởi vì một trong năm trẻ em khắp toàn cầu lỡ mất những đợt tiêm chủng định kỳ, khoảng 1,5 triệu người chết một cách không cần thiết vì những bệnh có thể phòng ngừa được. Tham gia Liên minh Vaccine Toàn cầu, gọi tắt là Gavi, Hoa Kỳ ủng hộ những nỗ lực toàn cầu nhằm tăng tốc giới thiệu những loại vaccine mới và cứu được tính mạng ở những nước nghèo nhất thế giới, và ủng hộ những nỗ lực nhằm củng cố hệ thống tiêm chủng quốc gia, tăng tỷ lệ tiêm chủng và giảm cách biệt bình đẳng cho trẻ em sống ở những nước nghèo. Thông qua việc đầu tư vào Gavi, chính phủ Hoa Kỳ đang giúp các nước chấm dứt tình trạng trẻ em tử vong vì những căn bệnh chết người phổ biến nhất như viêm phổi, tiêu chảy và viêm màng não. Elizabeth Fox, phó điều phối viên đặc trách vấn đề sự sống còn của bà mẹ và trẻ em thuộc Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ, nói Gavi được thành lập với mục tiêu đưa những loại vaccine giá cả phải chăng, cứu được tính mạng tới những nước mà lẽ ra không có đủ khả năng chi trả. Nhưng khi những nền kinh tế của các nước phát triển, thì sự hỗ trợ lâu dài phải đến từ chính những nước này. Mỗi năm, 130 triệu trẻ sơ sinh cần được tiêm chủng. Nếu không, chúng ta có nguy cơ đánh mất những thành quả mà chúng ta đã đạt được. Chúng ta cũng phải bảo đảm rằng 650 triệu trẻ em dưới 5 tuổi của thế giới nhận được toàn bộ những loại vaccine được khuyến nghị. Phòng bệnh hơn chữa bệnh, đặc biệt là khi nói đến sức khỏe của trẻ em. Đó là lý do tại sao tiêm chủng là một phần trọng yếu của bất kỳ hệ thống y tế vững mạnh nào. Tham gia quan hệ đối tác Gavi, Hoa Kỳ quyết tâm bảo vệ những sinh mạng bằng cách giúp bảo đảm rằng không có trẻ em nào không được bảo vệ khỏi bệnh tật.
Vừa rồi là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, Hoài Hương sẽ tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất.
Trong một bài phát biểu hướng về tương lai tại Việt Nam, Tổng thống Barack Obama nói nhân dân Việt Nam và nhân dân Mỹ đang cùng nhau khởi hành trong một cuộc hành trình 100 năm. Nhà lãnh đạo Mỹ nói với chuyến thăm này, hai nước đã đặt mối quan hệ song phương trên một nền tảng vững chắc cho nhiều thập niên tới. Hơn 2.000 người, kể cả một số quan chức Việt Nam, có mặt để lắng nghe nhà lãnh đạo Mỹ phát biểu về nhiều vấn đề nhạy cảm, trong đó có nhân quyền. Ông Obama nói quyền tự do ngôn luận và tự do báo chí, tự do hội họp đã được ghi trong Hiến pháp Việt Nam. Ông nói tôn trọng các quyền ấy không đe dọa sự ổn định mà còn củng cố ổn định và phát triển. Trước đó, Tổng thống Mỹ đã gặp 6 thành viên của xã hội dân sự và nói có những lĩnh vực đáng quan ngại về quyền tự do chính trị. Một số nhà bất đồng chính kiến được biết tiếng, trong đó có tiến sĩ Nguyễn Quang A và nhà báo Đoan Trang đã bị cản trở, không cho gặp Tổng thống Obama. Giới hoạt động nói có hơn 100 tù nhân chính trị ở Việt Nam và nhiều người khác bị bắt giữ trong tuần rồi. Các lực lượng dân chủ do người Kurd dẫn đầu cho biết một chiến dịch quân sự đang được tiến hành để giải phóng Raqqa, thủ đô trên thực tế của nhà nước Hồi giáo. Hai thủ lĩnh của tổ chức liên minh với Mỹ này nói chiến dịch tấn công để giải phóng thành phố Raqqa đã khởi sự và bước đầu tiên là giải phóng các vùng phía bắc thành phố. Bà Roja Felat, một nữ chỉ huy quân sự người Kurd, nói chiến dịch này đã được phát động với sự yểm trợ của các lực lượng liên minh do Mỹ lãnh đạo ở miền bắc Raqqa. Mục đích của chiến dịch là chấm dứt các cuộc tấn công do nhà nước Hồi giáo thực hiện nhắm vào người dân Kurd. Ngoại trưởng Nga nói Moscow sẵn sàng phối hợp các nỗ lực để giải phóng Raqqa cùng với người Kurd và liên minh do Mỹ lãnh đạo. Tổ chức Taliban ở Afghanistan vẫn chưa chính thức xác nhận hoặc bác bỏ tin về cái chết của thủ lĩnh của họ là Mullah Mansour trong một cuộc tấn công của máy bay không người lái Mỹ, và các thủ lĩnh của nhóm này dường như đang chuẩn bị hiện trường cho một cuộc chuyển tiếp quyền lực. Một thành viên cấp cao của hội đồng lãnh đạo Taliban kêu gọi các chiến binh Taliban đừng vội vã đưa ra kết luận về số phận của ông Mansour. Tuy nhiên, một thành viên khác của hội đồng nêu bật điều mà ông nói là những hy sinh to tát của Taliban và nói rằng phong trào này sẽ không để cho kẻ thù chia rẽ và làm suy yếu phong trào.
Phần tin tóm lược đã kết thúc chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào tối mai từ 8 giờ đến 8 giờ 30 giờ Việt Nam trên sóng trung bình 190m5 hay là 1575kHz. Tấn Chương và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.